Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Trọng Thành, Thụy My và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy mùng 3 tháng 7 2021. Mỹ trừng phạt nhiều quan chức cao cấp của tập đoàn quân sự Miến Điện sau cuộc đảo chính. Hoàn tất chương trình rút quân, Hoa Kỳ và NATO trao trả lại căn cứ không quân Bagram cho Afghanistan. Tây Ban Nha chật vật hạ Thụy Sĩ để đoạt vé vào bán kết Cúp Euro 2020. Kính thưa quý vị, trừng phạt tập đoàn quân sự Miến Điện đảo chính, Hoa Kỳ biến lời nói thành hành động. Ngày hôm qua, chính quyền Biden thông báo danh sách trừng phạt nhắm vào 7 tướng lĩnh Miến Điện cùng với 15 thân nhân của những người này. Thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ giải thích không thể chấp nhận quân đội khai tử nền dân chủ và tiến hành một chiến dịch đàn áp thô bạo nhắm vào người dân Miến Điện. Washington tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm vào các tướng lĩnh Miến Điện và buộc những người có liên quan đến cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2 vừa qua phải chịu trách nhiệm về hành vi này. Mỹ không loại trừ khả năng nhắm vào các nguồn thu nhập của quân đội Miến Điện của giới tướng lĩnh tập đoàn quân sự nước này. Trong số 7 quan chức Miến Điện bị trừng phạt, có Bộ trưởng Bộ Thông tin, Bộ trưởng Đầu tư và Quan hệ Kinh tế với nước ngoài, Bộ trưởng Lao động và Bộ Nhập cư Dân số, Bộ trưởng Bộ Xã hội cùng 3 thành viên trong Hội đồng Quân sự Quốc gia. Tài khoản của những người nói trên và vợ con họ, cũng như là những tập đoàn trong tầm kiểm soát của những nhân vật này sẽ bị phong tỏa. 22 nhân vật trong tầm ngắm của chính quyền Biden bị cấm giao thương với các doanh nghiệp Mỹ. Đúng vào ngày hôm nay là sinh nhật 65 tuổi của lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện tướng Min Aung Hlaing, nhiều người biểu tình chống đảo chính đã đốt bức chân dung ông này. AFP nhắc lại, 65 tuổi là cái tuổi để các tướng lĩnh Miến Điện về nghỉ hưu theo bản hiến pháp năm 2008. Trên các mạng xã hội, một cách tượng trưng, nhiều người đã kêu gọi nấu những bát canh Mihinga thường được dùng trong những buổi tang lễ, và đây là cái hình thức để người biểu tình Miến Điện cầu nguyện ông này chóng từ giã cõi đời.
Liên quan đến Biển Đông, chính quyền Việt Nam buộc Netflix phải gỡ bỏ một bộ phim truyền hình có hình ảnh đường lưỡi bò Biển Đông. Hãng Netflix đã buộc phải gỡ bỏ bộ phim dài 6 tập Pin Gap do hình ảnh bản đồ lưỡi bò tại Biển Đông, tức yêu sách chủ quyền với đường chín đoạn của Trung Quốc, xuất hiện 2 lần trong phim. Yêu cầu được phía Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đưa ra hôm 1 tháng 7. Theo chính quyền Việt Nam, đây là lần thứ 3 liên tiếp trong 12 tháng qua, công ty Netflix bị phát hiện cung cấp phim, chương trình truyền hình có nội dung vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam cho người sử dụng tại Việt Nam. Netflix khẳng định đã rút bỏ bộ phim này để tuân thủ luật địa phương, nhưng quyết định rút bỏ chỉ liên quan đến Việt Nam, còn khán giả ở những nơi khác ngoài Việt Nam vẫn có thể xem được phim. Pin Gap là một bộ phim trinh thám do Úc sản xuất vào năm 2018. Diễn biến chính trong phim xoay xung quanh một trung tâm tình báo quốc phòng Mỹ-Úc tại Pin Gap ở miền Bắc nước Úc.
Nhìn sang Nam Á, Liên quân quốc tế đã hoàn toàn rời khỏi căn cứ không quân Bagram. Đây là căn cứ lớn thứ nhất của Afghanistan. Chính quyền Kabul cho biết quân đội Afghanistan hoàn toàn làm chủ trở lại căn cứ không quân cách thủ đô chừng 50 cây số về phía bắc này. Bagram là điểm xuất phát của nhiều chiến dịch oanh kích nhắm vào quân Taliban và các nhóm khủng bố có liên hệ với Al-Qaeda. Quân Taliban do vậy hôm nay đã hoan hỉ đón nhận tin trên. Thông tín viên của đài RFI Sonia Ghezali từ Kabul cho biết thêm.
Le départ de la base aérienne de Bagram est une étape majeure du retrait total des troupes américaines d'Afghanistan.
Việc rời căn cứ không quân Bagram là một chặng quan trọng trong quá trình rút quân Mỹ khỏi Afghanistan, một chặng mang tính biểu tượng cao. Căn cứ Bagram là một khu phức hợp cực kỳ lớn, bao quanh là các bức tường chống các vụ nổ và phủ đầy hàng rào dây thép gai. Căn cứ nằm cách thủ đô Kabul 50 km về phía bắc và là căn cứ lớn nhất do Mỹ quản lý ở Afghanistan. Đó là nơi đồn trú của 30.000 binh lính và nhân viên dân sự của Mỹ cũng như các lực lượng của NATO vào thời kỳ các chiến dịch của họ được triển khai ở mức cao nhất. Ở những khu làng lân cận, người dân tỏ thái độ cay đắng về sự ra đi của quân đội Hoa Kỳ. 20 năm sau khi quân Mỹ can thiệp vào Afghanistan, đất nước này dường như đang bên bờ vực của sự hỗn loạn. Taliban thực sự đang tiến tới với một tốc độ khủng khiếp. Từ vài ngày nay, họ đã cố gắng chiếm được thủ phủ của một số tỉnh. Theo một số nguồn tin, quân nổi dậy đã chiếm được các đồn biên phòng ở biên giới với Tajikistan và có thể sớm giành quyền kiểm soát biên giới với Uzbekistan. Taliban cho thấy rõ ràng là họ có lợi thế so với lực lượng an ninh Afghanistan. Lực lượng sẽ lâm vào cảnh đơn độc chỉ sau chưa đầy 3 tháng nữa.
Sonia Ghazali, Kabul, RFI.
Thủ tướng Đức lo ngại đại dịch tái phát trong mùa bóng đá châu Âu. Công du Anh Quốc trong chuyến cuối cùng ở cương vị Thủ tướng Đức ngày hôm qua, bà Angela Merkel đã được tiếp đón trọng thể. Bà tiếp kiến nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị tại lâu đài Windsor, nhưng trọng tâm của chuyến đi này là buổi làm việc với đồng nhiệm Anh Thủ tướng Boris Johnson. Thủ tướng hai nước đã có một buổi làm việc chung và trong cuộc họp báo, lãnh đạo Đức bày tỏ quan ngại biến thể Delta đang hoành hành tại Anh Quốc trong mùa cúp bóng đá châu Âu. Berlin gián tiếp chỉ trích London dỡ bỏ biện pháp hạn chế số khán giả vào cửa xem các trận đấu bóng cúp Euro 2020 diễn ra trên sân vận động Wembley. Thông tin viên đài RFI Marie Boeda từ London tường thuật.
Un mur d'immunité contre le coronavirus. Boris Johnson vante la réussite de la vaccination au Royaume-Uni.
Một bức tường thành về miễn nhiễm đối với virus corona. Thủ tướng Boris Johnson khoe thành tích của chiến dịch tiêm chủng tại Anh. Ông nhắc lại, tới nay 85% người trên 18 tuổi đã được trích một liều vaccine và 63% đã nhận được đầy đủ hai mũi tiêm. Vaccine hiệu quả với biến thể Delta, con số khá ít người chết tại bệnh viện đã chứng minh điều đó. Khả năng đón tiếp khán giả cho các cuộc tranh tài ở vòng bán kết và chung kết giải bóng đá Euro năm nay tại sân vận động trong tuần này được nâng lên thành 60.000 người thay vì 40.000 như dự kiến. Bà Merkel bày tỏ quan ngại. Thủ tướng Đức trực tiếp nêu bật điều này với ông Boris Johnson trong cuộc họp báo chung. Bà nói, liệu tôi có thể thưa với ngài Thủ tướng là tại Đức chúng tôi quyết định giới hạn số khán giả vào xem các trận đấu trên sân vận động ở Munich hay không? Chính phủ Anh sẽ đưa ra quyết định riêng, nhưng tôi lo ngại và tự hỏi rằng liệu có đông khán giả quá hay không? Số ca lây nhiễm tại Anh liên tục gia tăng do biến thể Delta. Chỉ riêng trong ngày hôm 1 tháng 7 năm 2021, trên toàn quốc đã có 24.000 trường hợp được ghi nhận. Trong trận bóng đá giữa Anh Quốc và Scotland, gần 20.000 cổ động viên Scotland đã tập hợp về London. Và các xét nghiệm từ đó tới nay cho thấy 2.000 người trong số này dương tính với virus corona.
Marie Boeda, Londres, RFI.
Cũng vì biến thể Delta, Bồ Đào Nha đã phải ban hành trở lại lệnh giới nghiêm. Kể từ ngày hôm qua, gần một nửa dân số Bồ Đào Nha lại phải tuân thủ lệnh giới nghiêm. Với khoảng 2.000 ca nhiễm mỗi ngày, đây là mức cao chưa từng thấy từ gần 5 tháng qua. Thông tín viên Marilyn Darcy từ Lisbon cho biết thêm về nỗi thất vọng của dân chúng Bồ Đào Nha.
Tại Lisboa, nơi có lệnh giới nghiêm từ 23 giờ, dân chúng có vẻ hơi hoài nghi về hiệu quả của biện pháp này. Cô Mariana, 23 tuổi, không giấu được vẻ hững hụt. Cô nói, tôi không hiểu tại sao lại là 23 giờ, điều này khá là võ đoán. Tôi cũng không biết là biện pháp này có cho phép hãm lại dịch bệnh hay không. Về phần cá nhân thì tôi thấy thất vọng. Bởi vì tôi sẽ không thể làm được gì, nhất là vào lúc này, khi trời đẹp thế này mà lại không thể được đi dạo, thật là khủng khiếp. Vẫn theo Mariana, giờ giới nghiêm này bị coi là quá sớm và có thể sẽ không được tuân thủ. Theo cô, nếu giới trẻ muốn đi uống với nhau ở đâu đó hay tụ tập sau 23 giờ, thì cho dù có bị cấm, họ vẫn sẽ đi. Maria báo trước là cô sẽ không tuân thủ lệnh giới nghiêm dù chỉ để ra đầu phố hút một điếu thuốc. Ông Edgar, một người bán bằng đĩa nhạc, tuổi trung niên, thì có quan điểm cần kiên nhẫn trước tình hình hiện tại. Ông nói, mọi người thật là ích kỷ, không phải là bằng cách nhất chống lại các biện pháp của chính quyền mà vấn đề sẽ được giải quyết. Ai có thể làm được tốt hơn? Những người phản đối không có giải pháp nào hết và bản thân họ cũng không biết họ đang nói gì nữa. Khoảng 4 triệu người Bồ Đào Nha trên tổng số 10 triệu người sẽ phải tuân thủ lệnh giới nghiêm này.
Về đại dịch COVID-19 liên quan đến Việt Nam, ngày hôm nay Việt Nam ghi nhận thêm 922 ca mắc mới, gồm 8 ca nhập cảnh và 914 ca trong nước. Đây là ngày có số lượng bệnh nhân mới cao kỷ lục. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh 714 ca, Bình Dương 38, Phú Yên 37, Đồng Nai 32. Trên thực tế, số lượng nhiễm virus tăng vọt phần chủ yếu là do Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành đợt xét nghiệm chưa từng có cho 5 triệu dân cư thành phố trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên, hôm nay Sài Gòn tạm ngừng lấy mẫu xét nghiệm để ưu tiên cho việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1. Tổng cộng có 17.000 cán bộ giáo viên, nhân viên và 90.000 thí sinh được lấy mẫu trong đợt xét nghiệm này. Về lĩnh vực tiêm chủng, tính đến hết ngày 1 tháng 7, tổng cộng có hơn 800.000 người đã được tiêm vaccine và cho đến ngày hôm qua thì có 400.000 liều vaccine AstraZeneca do chính phủ Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam đã được đưa về sân bay Tân Sơn Nhất. Bộ Y tế cũng dự kiến phân bổ cho thành phố gần 1 triệu liều trong thời gian tới.
Riêng tại Indonesia, chính quyền Jakarta chờ đợi là số ca dương tính với virus corona sẽ tiếp tục tăng thêm trong 2 tuần lễ sắp tới. Kể từ ngày hôm nay, đảo Java và Bali hoàn toàn bị phong tỏa. Trong 12 ngày vừa qua, số ca nhiễm COVID-19 đã liên tục tăng mạnh tại Indonesia. Nội hôm qua, Indonesia ghi nhận thêm gần 26.000 bệnh nhân và 539 người tử vong. Tại đảo Java, nơi có đông dân cư sinh sống nhất trên toàn quốc, thì chính phủ đã dựng lên hơn 400 trạm kiểm soát để bảo đảm là lệnh phong tỏa phải được thi hành nghiêm chỉnh.
Với liên quan đến biến thể Delta, hãng Johnson & Johnson đảm bảo là vaccine của họ có hiệu quả. Tối 1 tháng 7, giám đốc khoa học của hãng dược Johnson & Johnson cho biết là vaccine Janssen có khả năng kích thích cơ thể sinh ra được các kháng thể đủ để vô hiệu hóa biến thể Delta. Ông Paul Sutfeld khẳng định là loại vaccine này có khả năng bảo vệ lâu dài, ước tính là khoảng 8 tháng theo các nghiên cứu cho đến nay.
Tại châu Mỹ, sau một tuần lễ nắng nóng chưa từng thấy, bang British Columbia miền Tây Canada tiếp tục phải đương đầu với nạn cháy rừng. Hàng chục đám cháy đang diễn ra tại miền Tây Canada cũng như là trong khu vực của bang California ở Mỹ.
Gần 500 người chết trong đợt nóng kể từ ngày 25 tháng 6, ít nhất 16 người chết tại Hoa Kỳ. Ngôi làng Lytton với khoảng 250 dân cách thành phố Vancouver 250 cây số về phía đông bắc bị lửa tiêu hủy. Lytton là nơi ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục 49,6 độ C trong tuần vừa qua, tức cao hơn gần 5 độ C so với mức kỷ lục trước đó vào năm 1937. Nhiều nơi tại bang British Columbia, nhiệt độ vượt quá 40 độ C, tức cao hơn 20 độ so với nhiệt độ trung bình vào thời điểm này. Các bang miền Tây Bắc nước Mỹ như Washington, Oregon cũng ghi nhận mức nóng kỷ lục trong tuần qua. Tại Bắc California, một trận cháy rừng lớn thiêu hủy 200 cây số vuông. Riêng tại British Columbia, cơ quan quản lý rừng ghi nhận 9 trận cháy lớn với tổng diện tích thiệt hại hơn 600 cây số vuông. Nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng này là hiệu ứng vòm nhiệt khi không khí nóng dưới đất không tỏa đi được do áp suất không khí rất cao ở phía trên. Áp suất cao nén xuống không khí bên dưới làm gia tăng sức nóng tại chỗ. Mức nóng lại càng gia tăng trong bối cảnh khu vực miền Tây Canada và Hoa Kỳ đang trong giai đoạn khô hạn. Về giải đấu Euro 2020, trận tứ kết Tây Ban Nha-Thụy Sĩ ngày hôm qua đầy kịch tính giống như trận Thụy Sĩ-Pháp trong vòng 1-8. Tuyển Thụy Sĩ được coi là bất ngờ lớn nhất của giải Euro năm nay. Có lúc đã tưởng như nắm được chiếc vé vào bán kết trong những phút cuối cùng của trận đấu. Đội tuyển Thụy Sĩ đã chinh phục công chúng hâm mộ với tinh thần thi đấu quật cường, săn bằng tỷ số vào ít phút cuối cùng của trận đấu trước tuyển Pháp, đương kim vô địch thế giới. Màn ngược dòng cuối trận của Thụy Sĩ trước đội tuyển Pháp tưởng như đã nắm chắc chiếc vé vào vòng tứ kết, gây ngỡ ngàng cho người xem. Trong khi Thụy Sĩ giành chiến thắng bất ngờ trước đội tuyển Pháp, Tây Ban Nha cũng hút chết trước tuyển Croatia với một kịch bản gần như tương tự, phần thắng chỉ được phân định sau 30 phút hiệp phụ. Trận cầu Tây Ban Nha-Thụy Sĩ tại sân vận động Saint Petersburg, Nga là một trong những trận đấu rất khó dự đoán kết quả. Tuyển Tây Ban Nha nhập cuộc với thế tấn công ngay từ đầu. Tây Ban Nha ghi bàn vào phút thứ 8 sau cú vô lê cực mạnh của hậu vệ Jordi Alba, đội trưởng của Tây Ban Nha. Bóng đập vào chân hậu vệ Thụy Sĩ Denis Zakaria khiến thủ môn Jan Sommer không kịp trở tay. Đây là bàn thắng thứ 10 ghi vào lưới nhà trong giải Euro này. Sau bàn thắng đầu tiên, trong phần còn lại của hiệp 1, Tây Ban Nha tiếp tục thi đấu ở thế thượng phong, nhưng thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique đã không thể biến được ưu thế thành bàn thắng. Sang hiệp 2, thế trận đổi chiều, Thụy Sĩ dồn đội hình tấn công. Các học trò của huấn luyện viên Vladimir Petkovic đã săn bằng tỷ số 1-1 vào phút thứ 68 nhờ công của tiền vệ Zlatan Skari, tận dụng được sai lầm của các hậu vệ Tây Ban Nha dứt điểm chính xác trong vòng cấm địa. Chỉ 10 phút sau khi gỡ bàn, Thụy Sĩ bị mất tiền vệ Remo Fowler bị phạt thẻ đỏ do một cú vào bóng nguy hiểm. Tây Ban Nha hơn người, gia tăng sức ép trong những phút còn lại nhưng đều không vượt qua được hàng phòng ngự dày đặc của Thụy Sĩ. Trong hai hiệp phụ, Tây Ban Nha vẫn áp đảo hoàn toàn. Nhờ tài nghệ của thủ môn Jan Sommer, Thụy Sĩ đã thoát được nhiều đòn tấn công hiểm hóc của Tây Ban Nha. Tiền đạo Gerard Moreno đã bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ghi bàn trong gang tấc. Sau 120 phút hòa 1-1, hai đội thi đá phạt 11m luân lưu. Thụy Sĩ có được chút lợi thế khi tiền vệ Sergio Busquets Tây Ban Nha sút hỏng lượt đầu tiên, rút cục 3 cú sút hỏng liên tiếp đã buộc đội tuyển Thụy Sĩ ngựa ô của giải phải giã từ Euro 2020. Giã từ Euro nhưng đội tuyển của huấn luyện viên Vladimir Petkovic vẫn có thể ngừng cao đầu sau 2 cuộc trình diễn ngoạn mục. Cũng ngày hôm qua trong vòng tứ kết đội tuyển Ý đã hạ bỉ 2-1, giành vé vào bán kết. Ý và Tây Ban Nha sẽ gặp nhau trong trận bán kết tại sân Wembley Anh Quốc ngày 7 tháng 7 tới, trong khi chờ đợi Ngày hôm nay, người hâm mộ bóng đá tiếp tục theo dõi hai trận cuối cùng của vòng tứ kết với Cộng hòa Séc gặp Ukraine và Đan Mạch gặp Anh. Cộng hòa Séc cũng là một bất ngờ của giải khi loại Hà Lan với tỷ số 2-0.
Sau đây là phần tin bổ sung. Không quân Nhật Bản và Philippines thao diễn quân sự trong số báo trên mạng ngày hôm qua. The Diplomat cho biết không quân Nhật và Philippines lần đầu tiên mở chiến dịch thao diễn chung từ ngày 5 đến 8 tháng 7 tại căn cứ không quân Clark trên đảo Luzon của Philippines. Mục tiêu đề ra là nhằm phối hợp hành động trong công tác cứu hộ nhân đạo và phối hợp đối phó với thiên tai. Thông báo của Sứ quán Nhật Bản tại Manila cách nay 2 ngày nhấn mạnh đây là một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng song phương. Tuy nhiên, theo các nhà bình luận, mục tiêu sâu xa là nhằm nâng cao khả năng hợp tác an ninh giữa Manila với Tokyo trước những tham vọng trên biển của Trung Quốc.
Vẫn liên quan đến Nhật Bản, sạt lở đất tại nước này ít nhất 19 người mất tích. Các giới chức thành phố Atami, tỉnh Shizuoka, miền Trung Nhật Bản cho biết đất lở trong ngày hôm nay vì mưa lũ, nhiều ngôi nhà bị nhận chìm trong lũ bùn.
Hoa Kỳ tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân hơn mong đợi. Bộ Lao động Mỹ hôm qua thông báo trong tháng 6 vừa rồi đã tạo thêm 850.000 việc làm thay vì 680.000 như mong đợi Tổng thống Biden xem đây là một thành tích vẻ vang. Ông nhấn mạnh trong chưa đầy nửa năm cầm quyền, các chương trình tái thiết kinh tế của Mỹ đã giúp tạo thêm đến 3 triệu việc làm cho người dân. Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý là tại Hoa Kỳ vẫn còn gần 10 triệu người thất nghiệp.
Chuỗi siêu thị Coop của Thụy Điển bị tê liệt vì một vụ tấn công tin học. Trong thông cáo ngày hôm nay, nhà phân phối này cho biết phải tạm thời đóng cửa khoảng 800 siêu thị trên toàn quốc sau một vụ tấn công tin học. Hệ thống kết tiền hoàn toàn bị tê liệt. Coop chiếm 1/5 thị trường của Thụy Điển. Theo công ty MC Shop, chuyên về an ninh mạng của các hoạt động tống tiền như trên, cho phép các nhóm tin tặc thu về đến 18 tỷ đô la.
Thưa quý thính giả, trong giây lát mời quý vị đón nghe tạp chí đặc biệt của RFI, Thùy Dương nói về chủ đề nạn đồng hóa diệt chủng, văn hóa và nỗi đau của thổ dân tại Canada. Sau nữa mời quý vị nghe lại góc vườn, đón nghe tạp chí góc vườn âm nhạc. Hôm nay gia trình tiếp tục giới thiệu ban nhạc pop rock của Anh Fleetwood Mac. Liệu rằng tình yêu có giết chết ban nhạc thế kỷ này hay không? Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thủy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Le Point tuần này quan tâm đến chương trình hành động của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi chỉ còn 9 tháng nữa là kết thúc nhiệm kỳ, trong khi Los dành chủ đề cho Yannick Jadot, ứng cử viên Tổng thống 2022 của Đảng Xanh. Les Quét nhìn ra thế giới, chạy tựa, loài có nguy cơ tuyệt chủng, với hình ảnh 5 em bé đủ màu da, báo động về tương lai dân số địa cầu giảm. Courrier International lại còn nhìn xa hơn nữa đến tận vũ trụ với câu hỏi có nên sợ các vật thể bay không xác định hay không. Ở trong, các tuần báo tiếp tục bàn luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa kỷ niệm 100 năm thành lập hôm 1 tháng 7.
Báo Le Point đặt câu hỏi, Đảng Cộng sản Trung Quốc liệu vẫn luôn luôn là Cộng sản hay không? Tờ báo lưu ý là bài diễn văn của ông Tập Cận Bình nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng đầy rẫy những từ ngữ Mark Lê.
Mặc bộ đồ đại cán kiểu Mao, Tập Cận Bình nhấn mạnh trước 70.000 người kính cẩn lắng nghe về chủ nghĩa xã hội theo kiểu Trung Hoa trên chiếc bục của hình búa liềm. Tuy vậy, theo chuyên gia Anton Bonda, từ thập niên 80 đã thấy rõ nghịch lý giữa ý thức hệ và thực tế kinh tế của Trung Quốc. Phép lạ kinh tế Trung Quốc chủ yếu từ một nền kinh tế kế hoạch hóa chuyển thành kinh tế thị trường. Ý thức hệ cộng sản được cho là chất keo gắn kết vạn lý trường thành bằng thép cho 1,4 tỷ người hợp thành mà ông Tập nói đến, nhưng nền móng vẫn chễ vỡ. Người dân Trung Quốc giàu lên không phải nhờ đảng, mà nhờ được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới cách đây 20 năm, một dịp kỷ niệm mà đảng cố ý bỏ quên. Trả lời câu hỏi của Liberation, chủ nghĩa Marxist còn lại gì trong Trung Quốc của Tập Cận Bình? Giáo sư Chloe Frosa khẳng định chẳng còn gì cả, mà ngược lại xã hội mang phương diện ngày càng tư bản. Rất xa với hệ thống Maoist, những người nghèo khổ nhất phải đứng bên lề, nhưng bám vào chủ nghĩa xã hội vẫn quan trọng cho tính chính tranh của đảng, thế nên chính quyền rất sợ phái Tân Mao và việc sử dụng từ đấu tranh giai cấp bị cấm trong nghiên cứu. Thế thì ý thức hệ của Tập Cận Bình là gì? Cũng theo giáo sư Fossa, tuy ông Tập đã yêu cầu giới nghiên cứu tìm hiểu nhiều đề tài, từ con đường tơ lụa cho đến khái niệm văn minh sinh thái, nhưng khó thể xác định tư tưởng của ông. Tham vọng quyền lực vô bờ bến của ông Tập cho thấy dân tộc chủ nghĩa được kỳ vọng lấp được chỗ trống ý thức hệ. Ông Tập vừa cho ra cuốn sách thứ ba về quản trị Trung Quốc và đưa tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội theo kiểu Trung Hoa của kỷ nguyên mới vào điều lệ đảng. Nhưng ông ta chỉ lên được ngang hàng với Mao một khi có thể nói về chủ nghĩa Tập.
Còn lại gì ở chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc? Đó cũng là câu hỏi của Nguyệt San Lâm Mông ở Diplomatic số tháng 7. Xưa kia bị lên án, nay tư bản được Đảng Cộng sản Trung Quốc mở rộng vòng tay. Một đảng mà ngày nay thành phần công nhân không còn được bao nhiêu.
Phải chăng vào lúc mừng 100 tuổi, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở thành tư bản, trên 800 triệu người đã thoát nghèo, nhà nước độc đảng đứng đầu một nền kinh tế thứ nhì thế giới, chiếm 18% GDP toàn cầu. Sự chuyển đổi này tạo sức bật cho khu vực tư nhân, dù nhà nước kiểm soát trực tiếp một phần lớn nền kinh tế, khiến Trung Quốc trở thành trường hợp điển hình cho tư bản nhà nước. Ngoài ra, đảng đã thành công trong việc chiêu nạp những thành phần tinh hoa từ nền kinh tế được tự do hóa. Đảng Cộng sản Trung Quốc nhanh chóng trở thành một tổ chức của giới cổ trắng. Đầu những năm 2000, Chiang Kai-shek đã dỡ bỏ lệnh cấm kết nạp các doanh nhân ở khối tư nhân, cho đến lúc đó vẫn bị coi là kẻ thù giai cấp. Để đảng không chỉ là đại diện các giai cấp cách mạng là nông dân, công nhân, quân nhân, mà còn của các lực lượng sản xuất tiến bộ. Kể từ 2010, các đảng viên có trình độ đại học đã tương đương với công nông và 10 năm sau đó đã chiếm đến 50%, chỉ còn 35% là nông dân và công nhân. Trong khi lý tưởng cộng sản là một trong những lý do chính gia nhập đảng thời Mao, thì động cơ bây giờ là nhằm thăng tiến trong nghề nghiệp. Tuy vậy, đảng tính vẫn là yêu cầu đối với đảng viên nhuốm thêm màu sắc dân tộc chủ nghĩa.
Dưới thời ông Tập Cận Bình, kỷ luật nội bộ được siết chặt thông qua chiến dịch chống tham nhũng đại quy mô. Không chỉ những người chống đối tiềm năng với ông Tập bị loại ra ngoài, mà các quan chức của đảng cũng bị kiểm soát qua cuộc chiến chống lại điều mà đảng gọi là điều xấu xa. Đó là chủ nghĩa hình thức, quan liêu, hưởng lạc, xa hoa.
Điều lệ đảng được sửa đổi năm 2017 quy định đảng đứng trên tất cả trong doanh nghiệp, có nghĩa là gia tăng số lượng cơ sở đảng ở mọi nơi. Những nơi nào có 3 đảng viên trở lên đều phải thành lập tổ đảng. Có đến 92% trong 500 tập đoàn lớn nhất Trung Quốc có tổ chức đảng. Sự hiện diện này giúp cho ảnh hưởng nhà nước thêm lớn rộng. Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương có thể trừng phạt mà không cần đến bộ máy tư pháp. Cho đến nay, các cơ sở đảng này chỉ đóng vai trò thứ yếu, nhưng sắp tới, với mục đích phát triển hệ thống doanh nghiệp hiện đại mang màu sắc Trung Hoa, các công ty tư nhân sẽ phải chịu sự chỉ đạo của đảng về nhân sự. Vai trò lãnh đạo của đảng phải được đưa vào điều lệ công ty, và như vậy, hoạt động của lĩnh vực tư nhân ngày càng giống quốc doanh hơn. Le Monde Diplomatique kết luận, đảng Cộng sản tập trung cho sự sống còn của mình và đầy thực dụng, rỗng tuếch về ý thức hệ, đã từ bỏ quốc tế vô sản. Đảng Cộng sản Trung Quốc nay lại xuất khẩu các tổ chức của mình qua con đường tơ lụa mới.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Ngược dòng lịch sử trong bài Từ Mao Trạch Đông cho đến Tập Cận Bình, một đảng để đổi mới đất nước, Nguyệt San Le Monde Diplomatique cho rằng điểm chung giữa hai nhân vật nói trên là mục tiêu tìm lại cho được vị thế thống trị của Trung Quốc.
Với cách mạng tháng 10 năm 1917 ở Nga, Đảng Cộng sản Trung Quốc có được lợi thế so với quốc dân đảng, đó là dựa vào được một lý thuyết là lý thuyết Marxist, một mô hình Bolshevik và một nhà nước là Liên Xô. Nhưng đảng không ngần ngại cắt đứt với mô hình và thậm chí cả lý thuyết khi cần. Ngay từ đầu đã có những khó khăn để thích ứng với thuyết Marxist. Trước hết, Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là đảng của giai cấp công nhân vì kỹ nghệ hóa còn quá yếu. Công nhân chỉ mới chiếm 0,5% dân số năm 1949, 8% số đảng viên vào năm 1950. Hầu như tất cả các lãnh đạo đảng đều thuộc giai cấp trung lưu là trí thức tỉnh lẻ, phú nông, nhân viên. Vấn đề thứ hai là cần phải liên kết với các lực lượng khác, chẳng hạn tư sản dân tộc. Nếu nông dân trở thành trung tâm thì đó là do thực tiễn, các tổ chức đô thị đã bị quốc dân đảng phá hủy. Khi Mao Trạch Đông nắm quyền kiểm soát năm 1934, giai cấp vô sản được thay thế bằng giai cấp cách mạng là nông dân, nhưng là nông dân lớp trung bình, vì dân cùng đinh không một tấc đất chẳng cách mạng chút nào. Cuối cùng, phải nhắm vào chính trị hay kinh tế, đấu tranh giai cấp hay thịnh vượng, Mao chọn đấu tranh giai cấp. Nhưng đến cuối thập niên 70 và nhất là từ thập niên 90, đa số các nhà lãnh đạo từng bị gạt ra ngoài lề đã quay lại nắm quyền, họ dần dà theo cơ chế tư bản. Năm 2002, với thuyết ba đại diện, bên cạnh lực lượng lao động nhập cư, đảng còn chú trọng đến trí thức và doanh nhân. Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn giữ hai nguyên tắc duy trì huyền thoại xã hội không giai cấp, trộn lẫn đảng với dân tộc.
Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng khó chấp nhận bị chỉ trích. Các lực lượng kiểm duyệt, tuyên truyền và an ninh ra tay mạnh mẽ đến nỗi mọi tiếng nói bất đồng đều bị dập tắt, khó có thể đến tai các lãnh đạo cao cấp nhất.
Tuy nhiên, theo The Economist, các chế độ rồi sẽ có ngày phạm phải những sai lầm quá lớn để có thể che giấu, chẳng hạn khủng hoảng tài chính hay bị bại trận trong chiến tranh. Trung Quốc đã thoát được cuộc khủng hoảng trầm trọng là Thiên An Môn, nhưng rồi một cuộc khủng hoảng khác sẽ xảy ra vào một lúc nào đó. Ngay cả việc phục vụ lợi ích của đa số cũng đã là một vấn đề, vì chà đạp lên những nhóm thiểu số gồm đến hàng triệu người như Duy Ngô Nhĩ hoặc những người đấu tranh dân chủ Hồng Kông, Bách Niên Chai Lão không phải là bữa tiệc mà tất cả mọi người đều được mời.
Cũng về cộng sản nhưng là tại Tây Âu, bài xã luận của Le Point mang tựa đề "Trong khi chờ đợi sự sụp đổ của cộng sản Pháp" cảnh báo, tùy tỉnh Van der Mark, thành trì cuối cùng của Đảng Cộng sản gần thủ đô Paris, sau cuộc bầu cử địa phương vừa qua đã rơi tại vào tay cánh hữu, nhưng chủ nghĩa cộng sản kiểu Pháp vẫn thu hút được dân chúng.
Nước Pháp là quốc gia kỹ nghệ hóa, có các khoản buộc đóng góp và chi tiêu công lớn nhất thế giới. Trong đại dịch COVID, chính phủ Pháp cũng hào hiệp nhất thế giới, nhưng Le Pen cho rằng một số người còn muốn kéo dài vô tận liên bang Xô Viết phúc lợi này, lớn tiếng kêu gào nếu luồng tiền trợ cấp giảm đi chút ít. Trong khi đó, với mô hình xã hội Pháp, bất bình đẳng không hề tăng lên từ nhiều thập niên qua. Hơn nữa, thực tế này cũng vừa được khẳng định trong bản báo cáo của 26 nhà kinh tế cho Jean Tirole và Olivier Blanchard chủ trì. Trong bài điều tra, tối chủ nhật, mặt trời đỏ đã lặn trên Van der Mark. Le Figaro nhấn mạnh tỉnh này nằm trong tay Đảng Cộng sản Pháp từ năm 1966 đến nay. Riêng quận Valentin từng là cộng sản trước cả sự ra đời của Liên Xô. Tại đây có những con đường mang tên các lãnh tụ cộng sản Pháp. Quận Champigny-sur-Marne thì có quảng trường Lenin, đường Karl Marx, đường Engel và Fidel Castro từng đến thăm. Tờ báo cánh hữu khuyên những ai thích du lịch đỏ nên sớm đến đây khi những lá cờ đỏ vẫn đang được treo rủ trên một số tòa hành chánh tỉnh này sau thất bại.
Về nạn nhân của Cộng sản Trung Quốc là Hồng Kông, Courier International đề cập đến sự kiện nhật báo Apple Daily của Hồng Kông chào vĩnh biệt bạn đọc hôm thứ Năm với số báo có ấn bản lên đến 1 triệu, điều chưa từng thấy trong 27 năm hiện diện của tờ báo. Dòng chữ lớn trên tờ báo cuối cùng: dưới cơn mưa, người Hồng Kông đau xót chào nhau.
Sự kiện tờ báo đối lập cuối cùng của Hồng Kông bị bức tử đã gây xúc động to lớn tại đặc khu và cả ở Hoa Lục. Phó tổng biên tập Trần Phái Mẫn bị bắt cùng với 4 đồng nghiệp và sau được tại ngoại hầu tra đã soạn ra bài xã luận cuối cùng. Bà tố cáo cái chết của tự do báo chí, nhưng kết luận bằng hy vọng một trái táo bị chìm xuống bùn, nhưng hạt mầm mọc lên thành cây cho những quả lớn và đẹp hơn. Cũng giống như kho lưu trữ trên mạng của tờ báo, bài viết biến mất đêm 23 rạng 24 tháng 6, nhưng đã được lan truyền rộng rãi. Những hạt giống của Apple Daily theo Courier International sẽ lớn lên thành cây.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ trừng phạt nhiều quan chức cao cấp của tập đoàn quân sự Miến Điện sau cuộc đảo chính. Hoàn tất chương trình rút quân, Mỹ và NATO trao trả lại căn cứ không quân Bagram cho Afghanistan. Tây Ban Nha chật vật hạ Thụy Sĩ để đoạt vé vào bán kết Cúp Euro 2020. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là tạp chí đặc biệt Thùy Dương nói về nạn đồng hóa diệt chủng văn hóa và nỗi đau của thổ dân tại Canada.
Tạp chí đặc biệt.
Thưa quý vị, chỉ trong vòng hơn một tháng, công luận Canada 3 lần bị chấn động sau các vụ phát hiện hàng ngàn bộ hài cốt và ngôi mộ, đa phần là của trẻ em, gần những nơi trước đây từng là các trường nội trú cho trẻ em bản địa. 3 vụ phát hiện ở miền Tây và viễn Tây Canada chỉ trong vòng hơn 4 tuần, một lần nữa làm dấy lên những ký ức đau thương về nạn đồng hóa thổ dân một thời ở Canada, với nhiều ngàn trẻ em, kể cả những em bé 13-14 tuổi, bị tách khỏi gia đình, bị đối xử tàn tệ cả về thể xác và tinh thần, mất tích và thiệt mạng. Vào ngày 28 tháng 5, một cộng đồng thổ dân ở miền viễn Tây Canada cho biết mới tìm ra 215 bộ hài cốt trẻ em được chôn lấp tại nơi từng là khuôn viên một trường nội trú cho trẻ em là thổ dân ở tỉnh British Columbia trong giai đoạn từ năm 1890 đến năm 1963. Theo tiết lộ ngày 26 tháng 4 của cộng đồng thổ dân ở miền Tây Canada, nhờ radar địa chất, họ đã phát hiện được hơn 750 ngôi mộ vô danh ở Marieval, tỉnh bang Saskatchewan, gần nơi trước kia là trường nội trú cho học sinh thổ dân trong khuôn khổ chương trình đồng hóa các sắc dân bản địa. Và gần đây nhất, vào ngày 30 tháng 6, ngày trước ngày Quốc khánh Canada, cũng tại tỉnh British Columbia, cộng đồng người bản địa tại Lower Kootenay phát hiện được 128 ngôi mộ gần nơi trước đây đặt trường nội trú Saint-Eugène ở Cranbrook. Phát biểu trên đài CBC, một đại diện của Liên hiệp Thổ dân ở tỉnh Saskatchewan tố cáo Canada đã lập những trại tập trung và tìm cách hủy diệt thổ dân. Nhưng trước hết, thổ dân tại Canada là những nhóm người nào? Trả lời phỏng vấn trên đài RFI tiếng Pháp ngày 25 tháng 6, giáo sư địa lý Beatrice Collignon, Đại học Bordeaux-Montaigne, nhà nghiên cứu từng có nhiều bài viết về nạn đồng hóa các sắc dân thổ địa tại Canada giải thích.
Donc on parle des peuples qui se trouvaient sur la terre qu'on appelle aujourd'hui le Canada.
Chúng ta đang nói đến những người dân sống ở những vùng đất mà ngày nay chúng ta gọi là Canada, trước khi người châu Âu theo bước các nhà thám hiểm đầu tiên, những người đi biển đầu tiên đến vùng đất này hồi thế kỷ thứ 15 hay thế kỷ thứ 16. Khi người châu Âu đến vùng đất này là Canada, ở đó đã có những người dân sinh sống từ trước đấy, những người này nay được gọi là thổ dân. Thổ dân cũng là một cách nói để chỉ những người dân, trước tiên là thổ dân châu Mỹ, nhưng từ này cũng dùng để chỉ những người đến từ các vùng đất khác mà lịch sử của họ được đánh dấu bằng việc trở thành cộng đồng thiểu số ngay tại vùng đất xưa kia, là lãnh thổ riêng của họ, và họ cũng là nạn nhân bị truất quyền sở hữu đất đai, bị tước cả quyền khai thác đất đai và các nguồn tài nguyên trong lòng đất. Đây là hệ quả từ chính sách phân biệt đối xử xã hội, kỳ thị chủng tộc. Thổ dân cũng là nạn nhân của những mưu toan và chính sách đồng hóa, thường là đầy khổ đau, với nhiều vụ bạo lực nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần.
Một ủy ban điều tra của Canada kết luận chính quyền nước này đã tiến hành một cuộc diệt chủng văn hóa thực sự từ giữa thế kỷ 19, đặc biệt là từ những năm 1880 đến năm 1996. Năm 1996 là năm đánh dấu hoàn tất việc đóng cửa các trường nội trú cho trẻ em thổ dân. Thế nhưng, trong khoảng thời gian đó, theo nhiều ước tính, có tổng cộng khoảng 4.000 trẻ em đã mất mạng tại 139 trường nội trú rải rác trong cả nước. Đài Radio Canada ngày 4 tháng 6 thậm chí còn cho biết ủy ban nói trên nhận định con số trẻ em thổ dân thiệt mạng trên thực tế rất có thể cao hơn gấp 5 đến 10 lần con số 4.000. Giáo sư địa lý Beatrice Collignon giải thích.
Alors en fait, au Canada, à partir de la fin du 19e siècle,
quả thực ở Canada kể từ cuối thế kỷ thứ 19, một trong những chính sách đồng hóa, những người gọi là thổ dân da đỏ đã được triển khai nhằm làm cho họ sống theo những giá trị và lối sinh hoạt xã hội theo kiểu mà người châu Âu mang vào Canada. Và để làm được điều đó, chính quyền liên bang đã mang những đứa trẻ khỏi gia đình các em, đưa các em vào các trường nội trú để giáo dục các em theo những nguyên tắc và cách thức của người châu Âu. Các em bị ép buộc đến những ngôi trường nội trú đó với ý muốn rõ ràng là hủy hoại các mối liên hệ và sự trao truyền trong gia đình các em.
De détruire les liens familiaux et les transmissions familiales.
Ở khắp nơi trong cả nước, chính quyền liên bang đã giằng 150.000 em nhỏ thuộc các sắc dân thổ địa khỏi vòng tay cha mẹ các em, đưa những em nhỏ này vào các trường nội trú để giáo dục các em thành người mà họ gọi là người da trắng tử tế. Nhưng rốt cuộc, nhiều em bị đối xử tàn tệ cả về thể xác và tinh thần, bị bạo hành, thậm chí bị cưỡng hiếp. Le Figaro trích dẫn cụ bà Florence Sparvier, 80 tuổi, từng là nạn nhân của trường nội trú ở Marieval hồi tường khi cụ trả lời hãng tin Canada. Họ làm cho chúng tôi tin rằng chúng tôi không có tâm hồn. Vào thời đó, nếu các vị phụ huynh không muốn con cái bị đưa vào các trường nội trú, thì một trong hai bậc cha mẹ sẽ phải ngồi tù. Theo những nghiên cứu của giáo sư Beatrice Collignon, thì quả đúng là chính phủ Canada đã có các biện pháp cưỡng chế khắc nghiệt. Nếu các bậc phụ huynh từ chối gửi con vào trường nội trú, họ sẽ bị tước quyền làm cha mẹ. Ngay cả khi biết con cái phải chịu đựng trong các trường nội trú, thì họ cũng không có cách nào giải cứu con, ngay cả khi chỉ sống cách đó chưa đầy 1 km. Một điều đáng nói khác, theo nhà nghiên cứu Beatrice Collignon, là những người được giao quản lý các trường nội trú thì không phải ai cũng có những kỹ năng giáo dục, nhưng họ được toàn quyền đối xử với các em như họ muốn mà không cần phải thông qua ý kiến cha mẹ các em. Còn bản thân con em các gia đình thổ dân thì không được tôn trọng, thường xuyên bị trừng phạt bởi người ta nghĩ rằng trong văn hóa thổ dân, trong tâm hồn các em có sự nổi loạn. Các em bị mắng mỏ với những lời lẽ nặng nề rằng các em chẳng là gì hết, các em chẳng có nghĩa lý gì cả. Đó là với thế hệ thứ nhất. Các em này khi trưởng thành, có con cái, dù biết rõ những gì đang chờ đợi con mình, nhưng lại không thể làm gì để tránh cho con em mình phải chịu đựng những gì họ đã trải qua trong trường nội trú. Một thế kỷ như vậy đã trôi qua. Sau 3 vụ việc gần đây nhất, Thủ tướng Canada Justin Trudeau gọi nạn đồng hóa thổ dân trước kia là sự bất công, kỳ thị, phân biệt đối xử, những sai lầm khủng khiếp của đất nước trong quá khứ, những bài học cần rút ra cho hiện tại và tương lai. Thủ tướng Trudeau không loại trừ khả năng cho khởi tố các tội hình sự và đề nghị giáo hoàng Francisco trực tiếp đến Canada để xin lỗi cộng đồng thổ dân. Nhưng tại sao giáo hội công giáo lại có liên quan đến chuyện này? Vẫn trong chương trình khách mời quốc tế của RFI bàn tiếng Pháp, nhà nghiên cứu Beatrice Collignon giải thích.
Il y avait des pensionnats catholiques et des pensionnats anglicans également, mais surtout catholiques.
Có các trường nội trú của các nhà thờ Công giáo và cũng có cả các trường nội trú của giáo phái Anh, nhưng chủ yếu vẫn là các trường nội trú của nhà thờ Công giáo, bởi vì ở Canada đã giao nhiệm vụ giáo dục này cho các tổ chức tôn giáo, không giống như hệ thống của Pháp. Ở Canada không có sự phân tách giữa tôn giáo và nhà nước. Đối với chúng ta thì điều này có vẻ là đáng ngạc nhiên, rất là đáng ngạc nhiên, nhưng trong logic của người Canada thì điều đó chẳng có gì là đặc biệt cả. Vậy là các tổ chức tôn giáo chịu trách nhiệm bảo đảm việc giáo dục trẻ em thổ dân nhằm diệt trừ văn hóa thổ dân của các em để áp đặt một văn hóa khác đối với con em thổ dân. Và sự diệt trừ văn hóa đó diễn ra với đủ mọi phương cách, chủ yếu nhằm cắt đứt mối liên hệ gia đình của các em.
Principalement à rompre le lien avec la famille.
Việc xóa bỏ các trường nội trú dành cho trẻ em thổ dân đã được hoàn tất vào năm 1996. Thế nhưng sau đó thì sao? Chính quyền Canada trong những năm qua đã có những hành động cụ thể gì đối với các cộng đồng thổ dân từng bị đồng hóa? Giáo sư Beatrice Collignon cho biết tiếp.
Oui, il y a eu une commission qu'on a appelée Vérité et Réconciliation de 2008 à 2015.
Một ủy ban mà người ta gọi là Ủy ban Sự thật và Hòa giải trong giai đoạn 2008-2015 đã đưa ra những giải thích rất sâu rộng. Đó là một ủy ban cấp liên bang chuyên trách về lịch sử các trường nội trú cho trẻ em thổ dân. Sau những giải thích của ủy ban này thì trên thực tế không hề có lời xin lỗi nào được đưa ra, nhưng có những sự bù đắp về tài chính cho các gia đình đã phải chịu đựng những cảnh đối xử nói trên qua nhiều thế hệ. Vẫn còn thiếu những lời xin lỗi và Ủy ban Sự thật và Hòa giải rất khó được cộng đồng người Canada chiếm đa số lắng nghe. Phải cần đến những phát hiện bi thương như vừa qua để toàn xã hội Canada tự đặt ra cho mình câu hỏi.
Ngày 1 tháng 7 là ngày Quốc khánh Canada, nhưng Quốc khánh Canada năm nay 2021 hơn bao giờ hết bị bóng tối lịch sử phủ kín. Nhiều nơi treo cờ rủ, nhiều cuộc tuần hành thể hiện tình đoàn kết với cộng đồng thổ dân Canada đã được tổ chức. Thủ tướng Trudeau khi nhậm chức đã đặt vấn đề hòa giải là một trong những mối ưu tiên trong nhiệm kỳ. Thế nhưng sau hàng loạt những phát hiện gây chấn động, chính ông cũng phải nói rằng con đường hòa giải vẫn còn dài.
Bây giờ mời quý thính giả bước vào góc vườn âm nhạc của RFI. Hôm nay gia trình tiếp tục giới thiệu ban nhạc pop rock của Anh Fleetwood Mac. Liệu rằng tình yêu có giết chết ban nhạc thế kỷ này hay không?
Góc vườn âm nhạc.
chuyện tình cảm giữa các thành viên trong nhóm Fleetwood Mac luôn tốn dưới mức của báo chí. Sự đổ vỡ, mâu thuẫn tưởng chừng sẽ giết chết ban nhạc vào năm 1976 và đẩy Fleetwood Mac vào khủng hoảng cuối thập niên 1980. Kỳ lạ thay, càng khủng hoảng, ban nhạc càng thành công hơn. Phần 2 của tạp chí âm nhạc về nhóm nhạc Fleetwood Mac dành giải đáp thắc mắc tình yêu có giết chết một ban nhạc thế kỷ. Trước khi gia nhập nhóm, Nix và Buckingham có một mối quan hệ sâu sắc từ thập niên 1960. Lúc gia nhập nhóm năm 1974, họ đã làm một cặp uyên ương cho âm nhạc và từng phát hành album chung. Chuyện tình cảm của họ không liên tục, xuyên suốt mà đứt quãng khiến cho Nix và Buckingham phải nỗ lực hàn gắn. Đến năm 1976, tình cảm giữa họ sụp đổ trong quá trình thực hiện album kinh điển Rumours. Có lẽ cá tính quá mạnh khiến cho cả hai nghệ sĩ đều gặp vấn đề. Sau khi chia tay Buckingham, Nix lại có mối quan hệ với tay trống Mick Fleetwood vào năm 1977. Lúc đó Mick vẫn đang chung sống với người vợ đầu là Jenny Boyd. Cho dù Nick và Fleetwood đồng ý sớm chấm dứt mối quan hệ, cuộc hôn nhân của Fleetwood và Boyd cũng sớm đi vào ngõ cụt. Năm 1983, Nick đã lên xe hoa với Kim Anderson, chồng của người bạn thân Robin, sau khi người bạn thân qua đời do căn bệnh máu trắng. Nữ ca sĩ sinh năm 1948 đã chia sẻ, lúc đó, tôi quyết định sẽ chăm sóc con của Robin khi cô ấy qua đời. Chúng tôi cưới không phải vì yêu mà vì quá đau khổ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân duy nhất của Nick chỉ tồn tại trong vòng 3 tháng. If I could, maybe I'd give you my world. Open up, everything's waiting for you. You can go your own way, go your own way. You can call it another lonely day. You can go your own way. Nhà sáng lập nhóm khiêm tay trống Mick Fleetwood kết hôn với người mẫu Jenny Boyd năm 1970 và có hai con gái chung. Không lâu sau, Mick đã phát hiện vợ mình có quan hệ với tay guitar của nhóm lúc đó là Bob Weston. Mối quan hệ vụng trộm của vợ Mick ảnh hưởng nghiêm trọng tới ban nhạc. Mick đã yêu cầu Bob rời khỏi nhóm năm 1974. Tuy nhiên, Mick cũng ly dị với Boyd vào một năm sau, vào năm 1975. Họ sớm tái hợp ít lâu, nhưng mối quan hệ tình cảm giữa Mick và Nick lại giết chết cuộc hôn nhân mong manh với Jenny Boyd. Sau đó, Mick lại hẹn hò với người bạn thân của Steve Nicks là Sarah Grecor. Không quá ồn ào như hai cặp đôi kia, chuyện tình giữa John McVie, tay guitar bass và tay keyboard Christine cũng gây xáo trộn ít nhiều. Cặp đôi McVie kết hôn năm 1968. Lúc đó, John McVie là thành viên sáng lập nhóm, còn Christine chưa tham gia Fleetwood. Người vợ tham gia nhóm năm 1970 và lại nảy sinh mối quan hệ với Martin Birch, chuyên gia âm thanh, và Cary Grant, đạo diễn ánh sáng của Fleetwood. Cặp đôi McVie đã ly dị năm 1976, nhưng Christine McVie vẫn ở lại nhóm đến tận năm 1998. Sau đó, Christine đã đính hôn và hủy hôn ước với Dennis Wilson, tay trống của nhóm Beach Boys. Well, did she make you cry, make you break down, shatter your illusions of love? And is it over now? Do you know how? Pick up the pieces and go home. Khác với nhóm ABBA, tan vỡ tình cảm chưa phải là dấu chấm hết. Tình yêu và sự đổ vỡ là một chất xúc tác mạnh mẽ cho những sáng tác đầy rung cảm của Fleetwood Mac. Các thành viên tìm cách gói ghém cảm xúc của họ trong những bản hit như Silver Spring, Dòng Suối Bạc. Ca khúc được sáng tác và thể hiện qua giọng ca của Steve Nicks. Nó lột tả nguyên vẹn cảm xúc của Nicks khi tới hồi kết của mối quan hệ lãng mạn với Lindsay Buckingham. Bài hát khá dài và có tiết tấu chậm rãi nên không được đưa vào album Rumours năm 1977. Silver Spring gợi nhớ lại nơi ở cũ của đôi tình nhân Nick Buckingham. Nick đã thổ lộ, tôi viết bài này để nói về Lindsay. Cái tên Silver Spring khá thú vị đối với tôi. Câu hát anh có thể là dòng suối bạc của tôi. Muốn ám chỉ một điều rất đặc biệt về cuộc đời tôi. Giai điệu bài hát mộc mạc nhưng ca từ lại phản ánh sự ghen tuông hận thù cùng người đàn bà sau cuộc chia ly. Kỳ lạ! Sau cuộc biểu diễn tái hợp The Dance năm 1997, ban nhạc lại làm sống lại ký ức âm nhạc đẹp thuở nào. Ca khúc được biết đến rộng rãi hơn sau gần 20 năm ra đời. Chuyện chia ly của Nick và Buckingham còn ghi dấu ấn trong hai ca khúc Go Your Own Way, ra đi theo con đường của em, You Make Loving Fun. Trong Go Your Own Way, Buckingham cũng mô tả một trạng thái cảm xúc trái chiều đan xen. Một mặt, ông muốn gạt người tình cũ ra khỏi cuộc đời bằng mọi giá. Mặt khác, ông lại hy vọng người tình tìm được một bến bờ hạnh phúc mới. Sự mâu thuẫn đối lập cảm xúc có thể được cảm nhận rõ rệt. Buckingham đã được đối trọng với Nick trong một vài ca khúc xuất sắc như thế. Họ đã biến âm nhạc thành một cuốn nhật ký để ghi chép một mớ cảm xúc hỗn độn. Do vậy, lời ca luôn ám ảnh, hiện thực với một tiết tấu nhịp mạnh mẽ. Đối với Christine McVie, bà ghi dấu ấn chuyện tình tan vỡ bằng tác phẩm Little Lies, lời nói dối vô hại. Ca khúc được sáng tác bởi Christine McVie với người chồng lúc đó là Eddie Quintela. Bài hát ra mắt vào năm 1987 trong album Tango in the Night của nhóm. Theo chia sẻ của McVie, ý tưởng của bài hát là nếu tôi có cơ hội chắc chắn tôi sẽ làm khác đi. Nhưng vì không có, tôi phải tiếp tục lừa dối chính mình, mặc dù tôi biết anh ấy sẽ nói dối tôi. Tuy không rõ ràng, nhưng ca khúc ám chỉ tới mối quan hệ tan vỡ của Christine với người chồng cũ, John McVie, hoặc với Dennis Winson. So với Steve Nick, mối quan hệ của Christine McVie còn phức tạp chằng chịt gấp bội phần. Bài hát nhanh chóng lọt vào top 10 bảng xếp hạng của Billboard và trở thành một trong ba ca khúc phát sóng nhiều nhất trên radio Anh Mỹ cuối thập niên 1980. Bộ của nhóm Fleetwood Mac có lẽ phức tạp hơn các ban nhạc khác vì có tới hai thành viên nữ. Hơn thế nữa, Nick và McVie đều đảm nhận vai trò nòng cốt trong ban nhạc, sáng tác, chơi nhạc cụ và hát chính. Họ tạo được sự đa dạng, bổ trợ cho nhau về cảm xúc, màu sắc âm nhạc phong phú. Tuy nhiên, sự phức tạp tính cách cũng dễ dàng lan tỏa sang đời sống cá nhân. Có ý kiến cho rằng giữa Nick và McVie luôn có một sự thù địch và mâu thuẫn. Tuy nhiên, cả hai nữ nghệ sĩ đều bác bỏ nghi ngờ trên. Một điểm chung thú vị giữa Nick và McVie là họ hết lòng hy sinh cho sự nghiệp mà không có con cái. Nick từng phá thai khi có bầu với Don Henley, ca sĩ chính của nhóm The Eagles khi sự nghiệp solo nở rộ. McVie cũng gặp nhiều sóng gió tình trường nhưng chưa bao giờ ý định có con. Cảm xúc đổ vỡ dồn nén như chiếc lò xo khiến cho những sáng tác của Nick và McVie có một sức bật mạnh mẽ. Những bản hit nảy nở từ tình yêu và đổ vỡ của Nick, McVie và Buckingham là một đáp án cho câu hỏi lớn. Tình yêu khó lòng giết chết được một ban nhạc như Fleetwood Mac, nhưng nó lại gây ra xáo trộn lâu dài. Cách Fleetwood Mac trở nên vĩ đại chính là nhờ việc trèo lái qua khủng hoảng cá nhân. Họ đã gạt bỏ cái tôi, sự ái kỷ để tìm đến một liệu pháp tâm hồn và tài chính mang tên âm nhạc.
Bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí văn hóa Lễ Thu trình bày phim Đôi tình nhân trên cây cầu Pont Neuf của Paris.
I love Paris in the springtime.
Nếu một lúc nào đó bạn cất công tìm kiếm trên các trang mạng xã hội nổi tiếng để tìm hiểu những bộ phim tuyệt vời về Paris, thì chắc hẳn bạn sẽ không thể bỏ qua tác phẩm hiếm có này. Les Amants du Pont Neuf, hay tạm dịch là Đôi tình nhân trên cầu, có tên tiếng Anh là The Lovers on the Bridge. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1991 của đạo diễn Léos Carax. Chuyện phim kể về Alex, một người biểu diễn đường phố nghiện rượu và thuốc an thần, đã phải lòng nàng họa sĩ Michelle đang mang căn bệnh khiến thị giác của cô càng ngày càng giảm sút. một tình yêu say đắm giữa hai kẻ lang thang tại cây cầu cổ nhất Paris, cầu Pont Neuf đã diễn ra. Mới nghe qua thì có vẻ đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn đơn thuần. Nhưng nếu chỉ có vậy, đôi tình nhân trên cầu đã không lọt vào top 10 những bộ phim hay nhất về Paris. Dù cho đến nay, tác phẩm đã được tròn 30 năm tuổi, nhưng không ai nói đó là một câu chuyện đã cũ. Do gặp phải nhiều trục trặc khiến cho thời gian hoàn thành bộ phim bị kéo dài hơn so với dự kiến, song sự ra đời của tác phẩm đã nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt từ giới phê bình phim tại Pháp cũng như trên thế giới. Đạo diễn kiêm biên kịch của phim Leos Carax vừa là một đạo diễn, là một nhà phê bình, lại vừa là một nhà văn. Bởi vậy mà ông được chú ý với phong cách phim rất thơ cùng những miêu tả đau khổ về tình yêu. Chính vì thế, trong đôi tình nhân trên cầu, người ta không chỉ yêu, mà người ta còn yêu với những nỗi đau tan vỡ có thật. I love Paris in the summer, when it sizzles. I love
Paris every moment. Những thước phim đầu tiên của tác phẩm khiến khán giả rung mình bởi sự thật trần trụi về những người lang thang ở Paris, trong đó có Alex, vóc người nhỏ bé, siêu vẹo, rất hiếm khi tỉnh táo bởi tác dụng của rượu và thuốc an thần. Alex là một hình ảnh hoàn toàn không đẹp, thậm chí có thể nói là xấu xí. Anh tự cho rằng mình không thể được sống yên ổn nếu rời khỏi cây cầu Pont Neuf, một trong những cây cầu cổ nhất thành phố, nơi mà người ta đang lập rào chắn để sửa chữa.
Dường như bạn chỉ bình yên khi bạn ở cái nơi những người khác coi là nguy hiểm, như tấm biển đang giăng ngang chắn đường lên cầu. Nơi ấy sẽ không ai có thể làm phiền hoặc làm bạn bị tổn thương. Rất nhiều lần trên phim, trong những câu thoại ít ỏi của mình, Alex nhắc đi nhắc lại cụm từ trở lại cây cầu như là cảm giác được quay về nhà. Đó là nơi anh gặp Michelle, cũng là lần đầu tiên anh tự nhìn thấy bản thân qua bức phác thảo của cô với gương mặt kinh hoàng, hoảng loạn và méo mó khi anh bị tai nạn ô tô do quá phê thuốc và Michelle vô tình là nhân chứng. Bản phác thảo khiến anh chạy theo cô, cảm thấy một sự gắn kết kỳ lạ với người họa sĩ lang thang này. Rồi Alex vô tình phát hiện ra bức thư trong người Michelle lúc cô bị ngất đi. Từ đây anh biết được thân thế, gia đình và cả tình yêu xưa cũ của Michelle là một nghệ sĩ cello có tên là Julien.
Trong đôi tình nhân trên cầu Pont Neuf, người ta thích những cảnh đối lập giữa cây cầu xưa cũ với những tòa nhà rực rỡ ánh sáng sang trọng. Người ta thích cái cách Alex làm việc trong đêm, không một âm thanh nào ngoài tiếng anh phun dầu từ miệng và tiếng ngọn lửa bùng lên.
Giải thưởng phim châu Âu dành cho nữ diễn viên xuất sắc thuộc về Juliette Binoche trong vai Michelle. Nhưng với nhiều người, Denis Lavant đã biến Alex trở thành thật sống động và tự do. Lavant có thể không phải là một Alex hào hoa, điển trai, hấp dẫn. Hoàn toàn không. Tại sao lại phải là một người với vẻ ngoài ăn hình nếu ẩn sâu bên trong bạn có một tâm hồn thật đẹp? Những chi tiết nhỏ thôi, khi Alex ăn cắp một con cá để làm cho Michelle món sushi, kiếm tiền để chăm lo cho cô tốt hơn, làm những việc điên rồ để cô vui như là tấn công một nhân viên cảnh sát để lấy được chiếc cano đưa cô lướt sóng giữa đêm, hay đơn giản chỉ là dùng khăn bông lau khô tóc cho cô và lời dặn không nên để đầu ướt khi đi ngủ. Từ đầu phim, Alex được xây dựng như một gã tồi, liên tục say xỉn và phê thuốc không ngớt. Chỉ đến khi cảnh anh biểu diễn phun lửa diễn ra thì dường như người ta mới thấy một Alex khác. Những cú máy gấp gáp, lia nhanh, những đoạt đặc tả, cận cảnh vào đôi tay nhanh nhẹn, đôi chân mềm mại với cú lộn nhào điêu luyện, tư thế ngã gọn gàng như một chú mèo của Alex cho thấy phẩm chất của một nghệ sĩ biểu diễn thực thụ. Ánh sáng mạnh mẽ, động tác dứt khoát, gương mặt và đôi mắt biết nói khác hẳn một Alex loạng choạng giữa cơn say hay phê thuốc. Nếu với Michelle, việc cô chọn sống lang thang trên cây cầu như là sự trả đũa cho những chán nản vì căn bệnh đang lấy dần đi thị giác của cô, thì hoàn toàn không có lời tâm sự nào để lý giải tại sao cái gì đã đẩy Alex ra đường với biết bao chán trường và tuyệt vọng đến thế. Đó chỉ là một tan vỡ không thể gọi tên.
Cả bộ phim giống một bản tình ca kỳ lạ, với những khúc nhạc vui, buồn, nhanh chậm, đan xen lẫn lộn, đầy màu sắc và nhịp điệu. Trong đó có hai trường đoạn để lại những ấn tượng cực mạnh, kể cả về hình ảnh, âm nhạc lẫn diễn xuất, mà ai đã từng xem phim cũng tin rằng mình sẽ không bao giờ có thể quên được.
Đó là trường đoạn Alex và Michelle nhảy múa trên cây cầu giữa không gian rực sáng pháo hoa ngoạn mục. Cả bầu trời và dòng sông Seine bừng lên đẹp không thể tả. Cú máy dài gói trọn khoảnh khắc quý báu họ dành cho nhau. Một là lúc hai người nhảy múa như điên dại và một là lúc họ du ngoạn trên sông Seine bằng cano lướt ván vừa đánh cắp được. Nó khiến người xem cảm nhận có vẻ cái hạnh phúc và niềm vui ấy sẽ kéo dài mãi, không bao giờ kết thúc. Không ai muốn nó dừng lại. Âm nhạc mạnh mẽ, thôi thúc, cuồng nhiệt và gương mặt hai người cũng bừng sáng trong nhau. Vì thế mà trường đoạn ấn tượng thứ hai ở ga tàu điện ngầm lại tạo nên một cảm giác khác hẳn. Hầu hết là những cú máy ngắn, lìa nhanh, gây sốc. Đặc biệt, tiếng cello vừa réo rắt, dạo dực lại vừa như gấp gáp đe dọa, tạo nên ám ảnh mãnh liệt. Người ta thấy những giây phút cút bắt tình yêu đầy trái ngang khi Michelle đuổi theo tiếng cello để tìm Julien, nghệ sĩ cello đã từng yêu và rời bỏ cô. Còn Alex thì đuổi theo tiếng cello vì muốn xua anh ta đi trước khi Michelle xuất hiện, không để hai người gặp nhau.
Alex là một kẻ vị kỷ. Tại sao? Chắc chắn là vì anh quá yêu Michelle. Anh muốn giữ cô cho riêng mình mãi mãi. Tình yêu mang đặc tính chiếm hữu rất lớn. Alex cũng không phải là ngoại lệ. Đặc biệt là khi anh cho rằng mình không có gì đủ lớn và đủ mạnh để giữ Michelle. Ít nhất là 3 lần trong phim, Alex đã làm mọi cách để níu giữ Michelle trước nỗi ám ảnh là cô sẽ rời bỏ anh.
Lần đầu tiên là khi họ có một khoản tiền cùng nhau. Michelle đã sợ mùa đông sẽ tới trên cây cầu và họ không thể tiếp tục ở đó. Cầm 2.000 đồng trong tay, cô toan tính việc sẽ làm gì với nó. Vì cô đã từng nói tình yêu cần một phòng ngủ chứ không phải nơi có gió lùa, nên Alex càng cảm thấy một sự đe dọa. Anh đã cố tình khiến Michelle tự làm rớt chỗ tiền xuống sông để cô không thể mơ tưởng một nơi nào khác ngoài cây cầu an toàn của anh. Lần thứ hai, sự ích kỷ trở nên điên rồ hơn khi Alex phát hiện ra gia đình Michelle đã tìm ra người có thể chữa bệnh cho cô và đang tìm kiếm cô. Nỗi sợ hãi cô đơn và bị bỏ rơi xâm chiếm Alex. Trong cơn cuồng điên, Alex đã đốt trụi những tấm áp phích dán trong ga tàu điện ngầm, đốt trụi cả chiếc xe tải mini của người thợ được thuê dán áp phích và khiến anh ta bị bỏng nặng. Và lần cuối cùng, ở cuối phim, sau 3 năm phải đi tù vì tội đó, Alex gặp lại Michelle. Anh cũng sẵn sàng xô cả hai xuống sông Seine giữa cái giá lạnh của Paris chỉ vì cô nói cô đang chết dần. Để rồi ngay sau đó, họ lại hoảng sợ khi không thể nhìn thấy nhau dưới dòng sông tối đen lạnh lẽo kia. Để rồi sau đó, họ lại cùng đứng trước mũi chiếc xà lan chở cát, cùng hướng về tương lai và cười vào mũi khổ đau dù chưa biết cái tương lai kia sẽ có màu gì. Tình yêu trong sáng, rất người của Alex và Michelle đã được miêu tả thật vô cùng hoang dại mà có lẽ chưa từng một bộ phim nào có thể làm được như trong Đôi tình nhân trên cầu. Cả những đắm say, những điên rồ, những đuổi bắt, những tiếng cười và những giọt nước mắt đều ẩn chứa niềm đam mê và nỗi đau. Nhưng hạnh phúc là một cái gì rất khó để định nghĩa và gọi tên, bởi dù trong nỗi đau nào thì khi con người ta còn cảm thấy hạnh phúc bên nhau, người ta sẽ tìm đến với nhau.
I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment. Every moment of the year.
Chia tay với cây cầu Pont Neuf, với dòng sông Seine để trở lại với thời sự quốc tế, chúng tôi xin điểm lại những tin chính trong ngày. Hoa Kỳ trừng phạt nhiều quan chức cao cấp của tập đoàn quân sự Miến Điện sau cuộc đảo chính. Hoàn tất chương trình rút quân, Mỹ và NATO trao trả lại căn cứ không quân Bagram cho Afghanistan. Tây Ban Nha chật vật mới hạ được Thụy Sĩ để đoạt vé vào bán kết Cúp Euro 2020. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao Anh Vũ xoáy vào cúp bóng đá thế giới 2022 ở vòng loại cuối cùng, cơ hội thử sức của đội tuyển Việt Nam. Và mời quý vị nghe lại các mục điểm tuần báo của Thụy My, Thế giới đó đây với Thùy Dương và góc vườn âm nhạc với Gia Trình. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Grazina đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.